mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 4 tháng 10 năm 1987 với chủ đề Lực lượng tối cao là gì? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 10.
Tôi nghĩ rằng hệ thống giáo dục ở Ấn Độ rất hay. Họ dạy về những chuyện đạo đức, cách sống trong xã hội. Trẻ con từ nhỏ đã được huấn luyện ngồi thiền. Khi lớn lên, thiền trở thành bản tánh thứ hai, cho nên chúng không cảm thấy khó khăn gì. Nơi đây chúng ta lớn tuổi học thiền, cảm thấy chỗ này nhức, chỗ kia mỏi. Hễ tọa thiền là ngủ gật vì quá mệt mỏi. Vì lúc này tinh thần bắt đầu tiếp nhận lực lượng lớn, vì vậy có lúc chịu không nổi, có hiểu không? Từ nhỏ, nếu có tập mỗi ngày một chút, khi lớn lên đã trở thành thói quen, ngồi thiền không thành vấn đề.
Người Ấn Độ từ thuở nhỏ vốn đã học ngồi thiền, bất kể tông phái nào đi nữa, vì họ rất thích thiền định. Từ nhỏ, họ đã ăn chay, đa số theo Ấn Độ giáo, hoặc bị Ấn Độ giáo ảnh hưởng. Ở Ấn Độ giáo là một hệ thống nhưng thật sự không phải là một tôn giáo. Tôi thấy tín đồ của Ấn Độ giáo cũng đến viếng đạo tràng Bồ Đề của Phật Thích Ca. Nơi đó thấy toàn là tín đồ của Ấn Độ giáo. Phật tử rất ít, chỉ có những vị lạt ma đến từ Tây Tạng. Ngoài ra không có ai.
Sao lại nói là một hệ thống? Hầu như toàn quốc đều ăn chay. Ngày nay cũng còn như vậy. 90% vẫn còn ăn chay, ngoại trừ người Hồi giáo và một số ít người đạo Sikh. Đa số người đạo Sikh cũng ăn chay. Họ vốn đã ăn chay, giáo chủ của họ đã dạy họ ăn chay, cũng như Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta ăn chay vậy. Nhưng bây giờ, hơn một nửa số Phật tử đã ăn mặn, giống như tình trạng của đạo Sikh. Ấn Độ giáo ngày nay cũng biến đổi rất nhiều, cũng có người ăn mặn. Vì họ đến trường học trà trộn với các tôn giáo khác. Sau này đã bắt đầu biến đổi, bây giờ không phải người Ấn Độ nào cũng ăn chay.
Nhưng bất luận như thế nào, đa số đều ăn chay, bởi vì ở Ấn Độ ít có thịt, bò chạy đầy đường, có lúc chặn ngang không cho xe chạy. Chúng ta chỉ có nước chờ thôi, vì nếu chúng ta đánh con bò là họ sẽ đánh chúng ta. Những con bò cũng rất dễ thương, chúng ta cũng không muốn đánh chúng nó. Chúng chạy khắp đường phố, như người ta đi chơi. Làm bò ở Ấn Độ cũng rất tự tại, còn tốt hơn làm người ở những nơi khác. Bò ở Ấn Độ khỏi cần phải làm việc nhiều. Tôi thấy chúng cứ đi chơi, mỗi ngày dạo tới dạo lui, đi tìm rác, tìm những thức ăn dư, rau cải dư, và những thức ăn người ta không thích để ăn. Ăn xong rồi tìm nơi nằm nghỉ, muốn nghỉ ngơi ở đâu cũng được, người Ấn Độ không đuổi chúng đi.
Tôi nghĩ rằng hệ thống giáo dục ở Ấn Độ rất tốt, đối với con người rất là tốt. Thí dụ sau này, nếu chúng ta có rời khỏi hệ thống này, chúng ta cũng đã có một căn bản đạo đức và lực lượng tọa thiền, trí huệ đã khai mở. Bởi vậy, chúng ta ra ngoài làm việc gì cũng rất nhanh, rất chu đáo. Nếu bây giờ đã già, bắt đầu học pháp môn Quán Âm, thí dụ như tôi đã già, đã 30 mấy tuổi, bắt đầu học pháp môn Quán Âm, tu đến nay chưa được bao nhiêu năm, quý vị tán thán tôi có trí huệ rất cao, lực lượng rất thâm hậu, vân vân. Tu chưa được bao nhiêu năm, tiến mau như vậy, tôi cũng không biết từ đâu đến. Nếu tôi già, bắt đầu học mới đây thôi, nhưng tiến rất nhanh, như vậy quý vị cũng mới học đây, nhất định sẽ được nhiều ích lợi. Vậy còn những đứa trẻ từ nhỏ đã học pháp môn này ra sao? Càng được nhiều ích lợi phải không? Đối với quốc gia rất hữu dụng, đối với chúng ta và vũ trụ rất là hữu dụng.
Lúc bấy giờ, sư ông của tôi ở Ấn Độ đã bắt đầu lập hệ thống này. Không chỉ ở Ấn Độ, ở Đức, Anh, Hoa Kỳ cũng bắt đầu có hệ thống như thế. Nhưng ở Hoa Kỳ và Pháp, trẻ em không thể nào mỗi ngày đến học được. Chỉ ngày Chủ nhật đến một lần, nơi đó có một vài người lớn chuyên môn chăm sóc, chơi với chúng. và kể chuyện những thánh nhân cho chúng nghe, kể những loại chuyện đơn giản của trẻ nhỏ, và sau này dạy cho chúng những hoạt động liên quan đến tu hành.
Thí dụ dạy họa, rất có thể trẻ nhỏ họa tôi, họa Phật Thích Ca Mâu Ni, dạy chúng làm nhà bằng giấy và đặt tôi vào trong đó, bỏ thêm vào một nhúng giá để tượng trưng cho linh sơn, gói bánh lại làm núi, bên ngoài trồng những thứ ăn được, như trồng cải trắng làm cây lớn, khi chơi xong chúng có thể ăn. Chơi những trò chơi có tính chất tu hành, giúp đỡ về mặt tu hành, như vậy sau này khi trưởng thành, trẻ nhỏ sẽ quen với lối sống đó, quen với lý tưởng cao thượng đó, chúng sẽ không biến thành công dân xấu. Cha mẹ chúng cũng được thong thả, không cần phải dùng đến những cách cứng rắn khác để giáo dục, vì từ nhỏ chúng đã quen với tư tưởng nhu hòa.
Tu hành nhiều sẽ biến thành nhu hòa, không cần phải dùng đến cách cứng rắn để giáo dục. Đối với cha mẹ đã tốt lành, sau này đối với xã hội đương nhiên sẽ có hữu ích, và đương nhiên đối với bản thân chúng cũng rất tốt. Sau này khi lập gia đình, chúng cũng là chồng tốt, vợ ngoan, làm cha mẹ gương mẫu, vì từ nhỏ đã được huấn luyện. Nếu làm vua, sẽ là vị vua anh minh nhất, làm lính sẽ là người lính rất tốt.
Không có nghĩa là họ không thể đi lính, hiểu không? Có thể không. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói được. Không phải chỉ có tôi nói, Ấn Độ giáo cũng cho là được. Bởi vì chúng ta không phải dùng ác tâm để giết người, đó chỉ là bổn phận đối với quốc gia. Thí dụ như có chiến tranh, Tổng thống ra lệnh cho quý vị đi đánh giặc, quý vị phải đi, hiểu không? Nếu có thể biến đổi được, thì biến đổi. Nhưng tôi nghĩ rằng mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng của nước đó, và đi lính là một nghĩa vụ. Cho nên không có nghĩa là theo tôi tu học là không thể đi lính, không thể bảo vệ quốc gia, không thể làm những gì khác được.
Việc gì chúng ta cũng có thể làm hết, nhưng phải làm với tính cách vô ngã, bởi vì làm như vậy mới không có nghiệp chướng. Nghiệp chướng là do cái ta mà ra, hiểu không? Ta làm, ta giết người, ta phạm tội, vân vân. Nếu không có cái ta này, sẽ không có tội. Nhưng không phải nghe tôi nói vậy, ngày mai về nhà, quý vị giết heo ăn, cho rằng đó không phải là ta giết, đó là gạt người, vì còn chưa đạt được đẳng cấp vô ngã, hiểu chưa? Mới tu hành, sao đạt được quả vị nhanh chóng như thế?
Như trong chuyện thiền, xưa kia có một vị thiền sư giết con mèo của ngài để giúp người đệ tử ngài khai ngộ, cũng là nghĩa đó. Nhưng lúc đó rất có thể cũng không cần phải làm gì hết. Nên lão tử mới nói, vi phu vi là như vậy. Là làm mà không làm. Không làm tức là không có động. Không động không có nghĩa là cả ngày cứ ngồi đây nhắm mắt lại. Không phải làm như vậy là không động. Làm mà không làm, vi vô vi, có nghĩa là tâm không động, rất khó để đạt được trình độ này.
Vì khi đạt được như vậy là chúng ta đã biến thành Thượng Đế, biến thành lực lượng tối cao, biến thành tạo hóa, đó tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là đẳng cấp tối cao. Vì sao vậy? Bởi vì Ngài là tạo hóa, Ngài cũng là kẻ sát sanh lớn nhất. Có lúc, Ngài làm thiên tai, hỏa hoạn hoặc núi lửa, nhưng Ngài chẳng động tâm chút nào. Có lúc chúng ta tự hỏi, Ngài là Thượng Đế, sao tạo ra nhiều người xấu? Sao tạo ra địa ngục? Sao trừng phạt con người? Ngài không lo những việc này, hiểu không? Đối với Ngài, thế giới vốn vô sự, khi đạt đến đẳng cấp này, lúc đó nhận biết ra cái gì cũng không sao hết, địa ngục cũng tốt.
Có muốn biết tại sao địa ngục cũng tốt không? Có muốn đi coi không? Muốn đi địa ngục coi à? Có người trả lời, đi coi có sao không? Ô, lửa sẽ đốt mình, sợ không có xác thân để trở về. Chúng ta có thể dùng sức tưởng tượng đi coi, coi tại sao địa ngục tốt. Địa ngục cũng ở nơi thiên đàng, cũng ở trong vũ trụ, cũng ở trong tình thương của tạo hóa. Một cái cây nếu không có ái lực kết hợp lại, không thể thành cái cây. Vì có ái lực, cho nên ngũ hành có thể kết hợp lại biến thành dáng vẻ riêng của nó. Nếu không có ái lực, chúng ta không có nước, vì nó sẽ tách rời và biến thành không khí. Không biến thành nước, hiểu không? Không khí tự nhiên sẽ biến thành nước. Bây giờ chúng ta có thể học theo tạo hóa một chút. Thí dụ, khoa học gia có thể làm không khí biến thành nước. Họ dùng nguyên tố H2 cộng O sẽ thành nước. Đó là cách chúng ta học được một chút từ lực lượng của Thượng Đế.
Lực lượng Thượng Đế, tức là lực lượng vạn năng của chúng ta, nằm ở trung tâm não bộ. Tôi đã có giảng qua. Cần phải tin ở lực lượng tối cao này. Cần mỗi ngày phải nhận biết nó để có thể sử dụng được, nên dâng hết thân khẩu ý và sinh mạng cho Thượng Đế chăm sóc. Trong Thánh Kinh có nói, nên thương yêu Thượng Đế bằng tất cả thân khẩu ý của chúng ta, nghĩa là như vậy. Nhưng nếu chúng ta không biết Thượng Đế là ai, làm sao thương Ngài được, hiểu không? Thượng Đế tức là lực lượng lớn nhất của chúng ta, là lực lượng vạn năng. Chúng ta nên tin ở Ngài. Nếu chúng ta tin tưởng, Ngài sẽ lo mọi việc cho chúng ta, hiểu không? Bất cứ những gì Ngài cũng đều chăm sóc.
Minh sư là gì? Là người đã hoàn toàn tin vào lực lượng đó. Ngài có thể dùng được lực lượng đó. Ngài đã hợp thành một với lực lượng đó, hiểu không? Bây giờ, Ngài không còn bị tách rời thành một con người bé nhỏ. Ngài đã hợp chung với vũ trụ. Chính vì thế, mình mới chỉ nghĩ đến Ngài là Ngài đến liền, bởi vì Ngài là Như Lai, Như Khứ. Lực lượng đó bao trùm cả vũ trụ, cây cỏ, mọi nơi đều có Ngài. Trong Thánh Kinh có nói, hoa bách hợp trên đồng, tự nó không thể làm gì được. Rất có thể nó không động đậy vì không có gió. Nhưng bên trong nó cũng có lực lượng của Thượng Đế, cũng có lực lượng vinh quang của tạo hóa.
Lúc nãy, tôi có nói nếu không có ái lực của tạo hóa, không có Thượng Đế, không có lực lượng vạn năng, không thể kết hợp lại thành cây, hiểu không? Mộc là mộc, thủy là thủy, không thể kết hợp với nhau. Trong cây có gỗ, có nước và một chút sắt nữa, phải không? Có sắt, gỗ, nước, lửa đất và phong gian, nhưng phần gỗ và phần nước có nhiều hơn ở trong đó, phần sắt và lửa ít hơn, nhưng phần lửa cũng vẫn có. Nếu không làm sao hai khúc cây cọ sát nhau tạo ra lửa được, vì bên trong nó đã có sẵn lửa. Mới nhìn hình như không có lửa, phải không? Trong cây làm sao có phần lửa? Muốn chứng minh cũng rất dễ. Nó có phần lửa, ngũ hành đều có, phần sắt cũng có, làm sao biết có phần sắt? Quý vị thấy cây bị chôn vùi trong đất lâu ngày sẽ biến thành than, và lâu thêm nữa sẽ biến thành mỏ sắt. Nếu không có phần sắt trong đó, làm sao nó biến thành sắt được? Nhất định là có ngũ hành kết hợp thành.
Phần nước chúng ta đã biết rồi, đương nhiên là có, không thành vấn đề. Phần nước, phần gỗ chúng ta có thể nhìn thấy, phần sắt có thể chứng minh được. Phần lửa, nếu không có trong đó, chúng ta không thể đốt cháy, cọ sát hai khúc gỗ sẽ sanh ra lửa. Người xưa mồi lửa bằng cách đó. Bây giờ cũng vậy, có khi hai khúc cây cọ sát vào nhau, sanh ra hỏa hoạn. Cả núi bị đốt cháy chỉ vì hai khúc cây tự cọ sát vào nhau, tạo ra sự cháy. Vậy cái gì hoặc ai là tác giả có thể đem những phần sắt, gỗ, nước, lửa, đất kết hợp lại? Có ai bảo làm? Ngài tự làm mọi thứ.
Khoa học gia ngày nay, dù cho giỏi cách mấy đi nữa, cũng chưa tự tạo ra một thân cây, hoặc tạo ra một con người có linh hồn, có trí huệ như nhau. Khoa học ngày nay có thể giúp cho người phụ nữ không chồng có thể sinh con. Họ đưa tinh trùng của người nam vào người phụ nữ là có thể sinh con. Chúng ta biết rằng con người cũng do sắt, gỗ, nước, lửa, đất tạo thành. Nơi nào cũng dùng được sắt, gỗ, nước, lửa, đất rất dễ dàng. Bây giờ nó tràn đầy cả thế giới, lúc nào cũng lấy dùng được.
Nhưng họ không thể dùng ngũ hành này hợp lại thành con người. Có thể chỉ ráp được chân như trong phim Frankenstein. Nghe kể rằng xưa kia ở Thụy Sĩ có một bác sĩ ráp xác thân của một bệnh nhân lại thành một con người trông rất quái dị. Sau này xác đó biến thành ma và hại rất nhiều người. Đó chỉ là sự tưởng tượng. Dù chỉ vậy, họ còn chưa làm được, hiểu không? Ý nói là họ không thể lấy từng bộ phận của con người sáp lại thành một con người khác.
Cho nên cái tâm này là chỉ cái tâm lớn của nhất thiết vi tâm tạo, không phải chỉ trái tim tình cảm của con người. Trái tim tình cảm của nhân loại rất nhỏ. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có lòng thương, nhưng ái lực là lòng thương lớn nhất. Bởi thế, Thượng Đế hủy diệt rất nhiều người vẫn không cảm thấy gì, vì có sanh phải có diệt. Ví dụ như cây cỏ vào mùa đông, chúng tự hủy hoại, sau đó biến thành phân và cây mới sẽ lớn lên. Nhưng vì sao ái lực này hủy diệt nhiều đến thế mà vẫn không sao? Trong khi đó, tôi lại chấp vào giới luật, bảo rằng quý vị không nên sát sanh. Tại sao không học cách thức như Thượng Đế?
Bởi vì Ngài dùng trí huệ khi hủy diệt, hiểu không? Còn chúng ta vô minh, chỉ biết giết hại. Một con kiến, chúng ta cũng không tạo ra. Nếu có một ngày nào chúng ta tạo ra nó, thì có thể giết nó. Giết một con, phải tạo ra hai con. Cho nên Thượng Đế hoặc cái tâm, lực lượng tối cao đó, có thể giết người không thành vấn đề. Còn chúng ta giết sẽ có vấn đề, vì Ngài dùng trí huệ để tiêu diệt. Ngài biết rằng hủy diệt những thứ chúng sanh thấp kém đó có lợi. Thí dụ vậy, chúng ta vì còn chưa biết những gì là tốt, những gì là xấu, đa số lấy cái xấu cho là tốt, và xem cái tốt biến thành cái xấu, phải vậy không?
Hôm nọ, tôi có giảng về bố thí, không có nghĩa là tốt, vì có thể kiếp trước chúng ta thiếu của người ta, thế nên bây giờ gặp họ là thích lấy tiền cho họ. Họ chưa hỏi kịp nhưng đã đưa cho, đó là vì chúng ta thiếu họ. Con cái cũng vì nợ nần, kiếp trước chúng nuôi chúng ta, bây giờ chúng ta nuôi chúng trở lại. Ở Ấn Độ, có một câu chuyện như vậy. Có một đứa nhỏ, khi vừa chào đời, ba má nó rất vui sướng, lẽ nhiên họ mở tiệc mời nhiều người đến ăn mừng. Hai vợ chồng vui mừng không thể tả. Tiệc tưng bừng vào ban ngày, lúc đêm đến, đứa nhỏ qua đời. Hai vợ chồng rất buồn thảm.
Lúc đó, có một vị đại sư đi ngang qua, người đệ tử của ngài về báo tin. Vị đại sư ăn không bao nhiêu, cho nên ít khi ra ngoài kiếm ăn, còn người đệ tử theo thầy đến đâu cũng quen tánh đi kiếm xin. Người đệ tử chạy về cho biết hôm đó ăn rất no nê và thức ăn rất ngon, họ cả ngày mở tiệc mời khách vì gia đình đứa nhỏ giàu có. Người đệ tử về báo và cho biết gia đình ấy sẽ mở tiệc liên tiếp vài ngày sau đó và anh ta định ngày hôm sau sẽ đến kiếm xin. Nào ngờ tối đến, đứa nhỏ qua đời. Anh ta đến, nhưng chẳng kiếm ăn gì được. Nét mặt buồn thiu trở về, anh ta thấy mọi người khóc lóc, nên cũng không dám hỏi ai còn gì để ăn. Anh ta lấy làm lạ, chỉ sáng hôm qua đứa nhỏ còn sống, tối đó đã qua đời, cho nên lật đật về trình lại vị sư phụ của mình. Vị sư phụ nói rằng,
người đời thật quá mù quáng, lúc buồn lại cười, còn lúc nên vui lại khóc.
Người đệ tử hỏi vị sư phụ, nói như vậy là có nghĩa gì?
Vị sư phụ giải thích, đứa nhỏ sinh ra trong gia đình đó là vì họ thiếu nó 200.000 đồng. Đáng lẽ nó phải sống cho đến khi lấy được 200.000, nhưng vì nó vừa sinh ra, gia đình đã xài hết 200.000 để đãi khách, nên không còn lý do gì để ở lại, nên nó phải chết. Như vậy, gia đình đó nên vui đúng hơn. Nếu không, đứa nhỏ còn ở lại và sẽ phá hoại gia đình này. Nếu như không đưa tiền, nó sẽ tố cáo cha mẹ ra tòa, sẽ làm rất nhiều chuyện xấu hổ, khiến cha mẹ nó nhức đầu để lấy lại 200.000. Nhưng hôm qua, cha mẹ nó đã xài hết 200.000 để tiệc khách, coi như nó đã lấy lại được 200.000, nên nó qua đời. Lúc đó, gia đình này nên cười thì lại khóc. Còn lúc nó sinh ra, coi như chủ nợ đến, sau này sẽ phá hoại tiền tài của họ, vậy lại vui mừng.
Quý vị có thấy ai khi chủ nợ đến tỏ ra vui mừng không? Tôi không thấy ai vui mừng khi chủ nợ đến cả, vì họ vô minh không biết. Chủ nợ đến lại ôm hôn thương yêu, khi chủ nợ đi phải nên vui mừng, họ khóc lóc ngược lại. Thế giới này thật là điên đảo, cho nên phải tu pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp môn đại trí huệ tôi dạy quý vị. Sau này rời xa mộng tưởng điên đảo, có thể được cứu cánh Niết Bàn.
Niết Bàn không phải là một nơi nào đó, là một đẳng cấp. Chúng ta vui vẻ tức là Niết Bàn, không cố chấp tức là Niết Bàn. Tự tại trong vũ trụ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn đi đâu cũng được, lúc đó mới gọi là Niết Bàn. Chúng ta không bị tiền tài, danh lợi trói buộc, trí huệ mở rộng, muốn độ chúng sanh nào cũng được, bất cứ chúng sanh nào đến cầu xin độ giải thoát, chỉ cho họ đến được Niết Bàn. Lúc đó mới gọi là Niết Bàn, không phải là khi chúng ta đến một cảnh giới rất cao, nhìn xuống thấy chúng sinh rất khổ, còn mình cảm thấy vui sướng, cho đó là Niết Bàn, không phải vậy. Chúng ta có thể đạt được Niết Bàn ở tại nơi đây, từ từ tu pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp môn của trí huệ sẽ đạt được Niết Bàn.
Khi mỗi vị minh sư qua đời, sau đó người ta có sự hiểu lầm, vì chỉ còn lại giáo lý mà thôi, không còn pháp mạch. Giáo lý là những gì vị minh sư đã thuyết giảng, còn pháp mạch phải tâm truyền để có thể lãnh ngộ được, hiểu không? Tất cả các tôn giáo, tông phái, nếu không có pháp mạch, cũng như không có đóng dấu, không có thực dụng. Tất cả các tôn giáo, tông phái đều tốt, nhưng nếu thiếu đi pháp mạch, đối với chúng ta không có lợi ích gì nhiều, đó chỉ là lý thuyết bên ngoài, còn chưa nhập môn.
Tôi đã từng giảng qua, tất cả các pháp môn vốn là pháp môn Quán Âm. Quý vị đọc phần đó sẽ hiểu, tôi có phân tích rất rõ ràng. Tôi nói như vậy bởi vì tôi chứng minh được, không phải nói một cách bừa bãi. Tôi nói một cách rất rõ ràng, rất hợp lý. Như thế người ta mới tin, hiểu không? Những gì tôi dạy không phải là bảo người ta chỉ tin, như là...
Người nên tin rằng ở Tây Phương có A-di-đà Phật, hoặc mỗi ngày phải niệm tên Thanh Hải.
Tôi không dạy như vậy. Tôi dạy điều gì cũng phải hợp lý. Ngày nay là thế kỷ của khoa học. Nói điều gì cũng phải hợp lý. Không thể ép buộc người ta tin. Nên tin đi. Không có sự giải thích rõ ràng rằng nên tin cái gì. Thượng Đế là gì? Nếu chúng ta không hiểu được Ngài, làm sao tin tưởng nơi Ngài được? Chúng ta không hiểu Phật, làm sao tin Phật? Nếu không thấy được một chút lực lượng gì của Phật, chúng ta cũng không thể tin tưởng.
Theo tôi học, không những tôi giải thích theo lý thuyết, quý vị còn sờ được, bắt được, dùng được, và mỗi ngày còn tiếp tục dùng. Quý vị càng tọa thiền nhiều, sẽ phát giác được lực lượng này càng làm việc nhiều cho quý vị. Sẽ có nhiều chuyện huyền diệu xảy đến, sẽ làm việc dùng cho quý vị. Lái xe cho quý vị, kiếm việc làm tốt cho quý vị, cứu quý vị khi gặp tai nạn, vân vân. Sau này khi quý vị vãng sanh, lực lượng này sẽ đến rước đi, hiểu không? Lực lượng này vốn không có hình tướng, nhưng nó sẽ biến thành một con người, như vậy chúng ta sẽ dễ quen thuộc hơn.
Ví dụ, khi chúng ta chết, lực lượng Thượng Đế sẽ đến rước chúng ta, lực lượng này vốn đâu đâu cũng có. Ngài làm sao đến rước chúng ta? Chúng ta làm sao để nhận biết được Ngài? Bây giờ, chúng ta đã có được lực lượng của Ngài, nhưng chúng ta còn chưa sờ được. Vì vậy, lực lượng này biến thành một hình dáng như là dáng của Phật Thích Ca Mâu Ni, dáng Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là dáng tôi như thế này. Nên khi chúng ta chết, Ngài đến rước là chúng ta biết ngay, bởi vì bên trong dáng của Ngài có lực lượng tối cao, đã hoàn toàn khai thông và đã làm việc. Chúng ta đều có lực lượng này, nhưng còn chưa có thể dùng được, nó còn chưa mở ra, nhưng sau này sẽ mở, quý vị sẽ biến thành sư phụ, có hiểu không?
Lực lượng vạn năng đã hoàn toàn khai thông, sau này quý vị cũng sẽ biến thành vô sở bất tại. biến thành Như Lai Như Khứ, không có nghĩa là mỗi kiếp quý vị làm sư phụ hoặc làm đệ tử phải coi theo nỗ lực tu hành của quý vị để sau này có thể đi độ hay là không. Không có nghĩa là sau này sẽ tu hành cao hơn tôi, sẽ như nhau cả. Làm sao có thể cao hơn lực lượng vạn năng? Vì lực lượng này đã là tối cao, chúng ta có thể sử dụng và biến thành lực lượng này, nhưng không thể cao hơn lực lượng này. Bên trong vị minh sư, lực lượng vạn năng đã hoàn toàn phát triển, vì vậy không thể nói rằng có thể cao hơn tôi, đó là việc không thể có được.
Tôi không phải dáng người này, tôi là một lực lượng ở bên trong xác thân. Quý vị sùng bái sư phụ không có nghĩa là sùng bái con người này, xác thịt này, mà sùng bái lực lượng vạn năng đã hoàn toàn phát triển bên trong, hiểu không? Chúng ta hy vọng sau này sẽ được như Ngài, cho nên chúng ta sùng bái lực lượng vạn năng đó. Vậy đừng nói gì về hình tướng bề ngoài, nam hoặc nữ, vì đó chỉ là y phục, không thành vấn đề.
Chính vì thế, tôi chúc mừng quý vị đã khai ngộ, không nhìn bề ngoài của tôi, đó là sự đại khai ngộ. Thật vậy, nếu không phải là người đại khai ngộ, sẽ không có một sự chấp nhận dễ dàng như vậy, vì pháp môn này khác với sự hiểu biết hình thức ngoài đời. Đa số người ta lại Phật gỗ và tụng kinh. Làm sao quý vị chấp nhận tôi một cách dễ dàng như vậy? Vì trí huệ của quý vị rất cao thâm, nên tin tưởng dễ dàng, chấp nhận ngay, mới nghe đã tin, không cần phải chờ đến ngày nay, và đã dâng hết thân khẩu ý cho tôi. Đó là một điều rất quan trọng. Việc sanh tử của đời người rất là quan trọng. Làm sao có chuyện tin một người để cúng dường hết việc đại sự như vậy cho vị đó chăm sóc? Đây là việc lớn lao, nó còn quan trọng hơn cả việc hôn nhân.
Cho nên, thật sự là người có đại trí huệ mới làm như vậy. Nếu không, thật không phải là chuyện dễ. Nếu không có đại trí huệ, làm sao có thể chấp nhận một cách dễ dàng đến thế? Tôi không phải là người địa phương, không phải là phái nam, không mập mạp, không cao lớn, mỗi ngày cũng không thiền nhiều. Khi quý vị đến, chỉ thấy tôi ngủ, đa số thời gian tôi ngủ nhiều, không làm chuyện gì cả. Khi thức dậy, thấy chán, đọc sách, đọc kinh điển, đọc sách tu hành của người xưa để so sánh, để có thể nói chuyện với quý vị, có thể hiểu được quý vị.
Thí dụ, nếu tôi không đọc sách của người Trung Hoa, làm sao nói chuyện với họ? Hoặc thí dụ tôi nói tu pháp môn Quán Âm là tốt nhất, nhưng nếu không dùng những thí dụ trong Thánh Kinh, tín đồ Thiên Chúa Giáo sẽ không tin. Nếu không trích dẫn những lời của Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật tử không tin. Nếu không trích dẫn lời của Lão Tử, những người đạo giáo không tin. Cho nên, nếu muốn phổ độ chúng sanh, phải đọc và hiểu biết mọi sự.
Bây giờ, nếu quý vị muốn đọc những sách khác cũng được, không thành vấn đề, nhưng đừng tưởng rằng niệm những câu mật chú có phước báu, không có đâu, không hiểu làm sao có phước báu. Tụng kiểu đó cũng giống như băng thâu âm, thà dùng băng thâu âm còn có phước báu hơn, vì nó tụng rõ ràng hơn, tụng siêng năng hơn chúng ta, muốn tụng bao nhiêu lần cũng được hết, chỉ cần bấm nút là nó tụng lại, và tiếng của nó lần nào cũng y như nhau, còn chúng ta tụng đến khi mệt thì đổi giọng, thiếu sự kính trọng và không đủ chuyên tâm.
Cho nên đọc kinh và nghĩ đến kinh điển cũng không sao. Đọc kinh để chúng ta hiểu được lời của vị sư phụ đó, hiểu được rằng tất cả tôn giáo đều như nhau để có sự chứng minh. Thí dụ như chúng ta muốn nói chuyện với người ngoài, phải biết chút ít về tôn giáo của họ, vì vậy mới đọc kinh, không phải đọc để có phước báu. Vì thích phước báu nên tụng kinh là sai lầm. Phước báu vốn đã sẵn có, không phải đợi đến tụng. Chúng ta đọc kinh để mở rộng tầm hiểu biết hơn, để so sánh nhiều tôn giáo với nhau. Như vậy làm việc thuận tiện hơn. Không phải tụng niệm để càng có được nhiều phước báu. Không phải như vậy.
Tôi có thể bảo đảm là nếu chúng ta có đọc 10.000 lần đi nữa, cũng không có ảnh hưởng gì hết. Chỉ có thể giúp ích cho đầu óc chúng ta một chút xíu trên thế giới này thôi. Ví dụ như chúng ta đọc về chuyện đạo đức để nhắc nhở chúng ta đừng làm việc xấu, nhưng đó chỉ là tạm thời. Sau đó chúng ta lại quên đi mất. Công đức lớn nhất là tu pháp môn trí huệ, dùng âm lưu để rửa đi những ảnh hưởng xấu của đời đời kiếp kiếp. Như vậy sẽ nhận được sự ảnh hưởng của Phật, hiểu không?
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 4 tháng 10 năm 1987 với chủ đề Lực lượng tối cao là gì? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 10.